hậu họa của chứng thủ dâm, tà dâm. Con người có ba phương tiện tạo nghiệp là thân, khẩu, ý. Trong ba phương tiện ấy, ý căn là chủ tể, là căn tạo nghiệp mạnh mẽ nhất. Người thủ dâm ít nhất ý căn và thân căn đã phạm tội tà dâm. Đừng nghĩ rằng chỉ khi nào quan hệ bất chính với người khác mới phạm tội trọng, thủ dâm với tâm ô uế đã phạm trọng tội rồi. Đã phạm thì tất có quả báo. Thủ dâm là nhân chiêu cảm quả báo đồng tính luyến ái hoặc ái nam, ái nữ. Do kẻ thủ dâm ưa thích tự dâm dục với thân mình, nên định luật tự nhiên tước đi của y tâm sinh lý của một người bình thường, để y tự cảm nhận lấy hậu quả hành động của mình. Kẻ đồng tính và ái nam ái nữ không được hưởng hạnh phúc gia đình, khó có con cháu nói giỏi. Quả báo này đối với một số người không cần đợi kiếp sau. Có những người khi sinh ra vốn có giới tính rõ ràng, nhưng do lệch lạc trong suy nghĩ và hành vi mà trong đời hiện tại họ trở thành ái nam ái nữ hoặc đồng tính. Thủ dâm nói riêng và sống trụy lạc nói chung là nhân chiêu cảm quả báo bị bệnh động kinh. Ông Egalkaer, nhà tiên tri, nhà ngoại cảm lừng danh thế kỷ 20, người đã chữa bệnh cho hàng chục nghìn người trên khắp thế giới qua việc soi tiền kiếp, đã chỉ rõ những người sống dâm dục phóng đãng thường bị quả báo động kinh. Kẻ nghiện thủ dâm tất nhiên là kẻ dâm dục, nên làm sao tránh được? Soạn giả nổi tiếng Dan Carnegie đã biên tập lại tư liệu về ông và nhiều ca soi kiếp trong cuốn Những bí ẩn của đời người. Thủ dâm là nhân của tái sinh trong súc sinh đạo. Vì kẻ cả đời nghĩ tưởng chuyện hành dâm nên gieo nhiều chủng tử dâm dục trong A Lại Gia Thức. Khi lâm chung, nghiệp dâm dục sẽ lôi y đi nhập vào thai tạng. Do cả đời dâm dục tiêu mất nghiệp lành, tâm ý tán loạn, phẩm hạnh thấp kém, không giữ được năm giới căn bản để làm người, nên tất nhiên phải vào thai tạng của súc sinh. Trải qua các kiếp trong súc sinh đạo, dâm dục không lễ nghĩa, đến khi tiêu hết mới được làm người, nhưng ti tiện. Thủ dâm là nhân của quả báo tướng mạo ti tiện và thân hôi hám. Tướng mạo đoan chính, thân thể sáng sạch là thiện quả của tâm thanh tịnh. Kẻ nghiện thủ dâm tâm ô uế tất nhiên sẽ chiêu cảm tướng ti tiện và thân hôi hám. Tướng ti tiện tất sẽ ảnh hưởng tới phúc phận của cuộc đời. Người ta sinh ra vì sao có người lá số tử vi đẹp đẽ, có người lá số kém xấu? Bởi do nghiệp quả mà tự chọn giờ và nơi sinh tương ứng. Dù cho cha mẹ có cố tình chọn giờ sinh cũng không hoán số được. Thiện nghiệp trong đời này trồng biến thành phúc tinh cao chiếu đời sau. Ác nghiệp đời này gây ra hóa thành ác tinh giáng họa đời sau. Người đời này ưa sự tà dâm, tất đời sau trong lá số tử vi cung phu thê rất xấu. Thủ dâm là nhân của quả báo gia quyến bất tịnh. Người trong lúc thủ dâm tâm nghĩ đến đủ chuyện nhơ uế với những người khác, do vậy sẽ chiêu cảm quả báo gia quyến bất tịnh. Vì luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, khi đầu thai nghiệp lực dẫn dắt y làm thân quyến với những người cũng bất tịnh như vậy. Do y đã nhìn thân quyến của người bằng con mắt dâm dục và ao ước chuyện dâm dục với họ, nên kẻ khác cũng nhìn và ao ước với thân quyến của y như vậy. Thủ dâm sẽ giảm thọ, khó tránh tai họa. Thế gian có thiện thần, ác thần. Người thường ưa thủ dâm, nghĩ chuyện dâm dục, các thiện thần sẽ xa lánh, vì họ không muốn hộ trì cho một kẻ thân tâm nhơ nhớp như vậy. Ngược lại, các ác quỷ lại thích tìm đến y để hút tinh khí. Sự thủ dâm không những làm cạn kiệt tinh lực nên chết sớm, mà còn chiêu cảm tà thần ác quỷ đến gần, không được thiện thần hộ trì. thủ dâm xa lìa thiện nghiệp. Tà dâm là chướng ngại ngăn che thiện nghiệp và sự tiến hóa tâm linh. Tất cả các thiện pháp trên đời đều có tính thanh tịnh, vì trí tuệ giác ngộ từ tâm thanh tịnh mà lưu xuất. Tâm thanh tịnh do giới định mà được. Do vậy, sự dâm dục với chính pháp kỳ nhau như nước và lửa, không thể cùng đồng hành. Người đã vui thích với sự tà dâm thì xa rời đường thiện, nên mất dần thiện nghiệp, ác duyên dây bọc trùng trùng. Kẻ tuyên truyền tà dâm, khen ngợi khuyến khích sự tà dâm tạo ác nghiệp vô cùng lớn, mặc dù chính y cũng không nhận ra, do mãnh lực của dục niệm, tham lợi và tà kiến. Con người không được giải thoát, xã hội nhân luân đảo lộn, gây tạo bao tội ác hải hùng. Nguyên nhân số một là do bị tà dâm mê hoặc. Một người bị tà dâm mê hoặc dùng thân, khẩu, ý của mình tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp. Chẳng những đời này tiêu tan hết cả phúc nghiệp mà còn bị ảnh hưởng tới nhiều đời kiếp sau, hết sức đau khổ, hết sức bi thương. Kẻ truyền bá tư tưởng và sản phẩm đồi trụy là kẻ làm lây lan căn bệnh đáng sợ đến xã hội, hủy hoại vô số thiện nghiệp của người đời. Như kẻ châm lửa lớn khiến cháy rụi cả núi rừng thành ốc, những thứ y tuyên truyền lây lan trong tư tưởng người này truyền sang kẻ khác, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Y góp phần tạo nên những kẻ như Trụ Dương, Kiệt Dương, U Dương, vân vân, rêu rắc bất hạnh cho nhân gian. Trong bản án dành cho những kẻ hiếp dâm giết người có phần của y, nạn nhân của y phải trải qua sự khốn khổ nhiều kiếp trong ác đạo. Còn ngay tại đời sống này, y góp phần phá vỡ hạnh phúc của bao gia đình, tiêm nhiễm bao tâm hồn, xúi dục họ tạo ác nghiệp. Xã hội rối loạn vì y, y gieo bất an, đau khổ và lạc lối cho nhân loại. Kẻ đó giúp đồ chúng của ma dương tăng trưởng, chư thiên đau khổ vì do y mà thiên giới ngày càng trống vắng người sinh. Chư Phật buồn phiền vì do y mà thệ nguyện cứu độ chúng sinh lâu thành tựu. Tội lỗi kẻ truyền bá tư tưởng, ấn phẩm, đồi trụy là tội cực ác, cực trọng. Biết luân hồi đền trả bao kiếp cho dơi được. Phải biết, hưởng thụ tà dâm như nếm mật trên lưỡi dao sẽ phải đổ máu. Do vậy, chớ tuyên truyền những điều nhảm nhí khiến chúng sinh tăng trưởng dục vọng. Nguồn: Pháp môn niệm Phật .wordpress.com. Thường xem sách Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm chân chân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Xin hãy thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.